Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 116. Chủ giảng: Tình Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Chân Ngộ. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 8 tháng 3 năm 1999. Địa điểm: Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra. Hàng thứ ba: Phật thần thông lực vô dữ đẳng, phổ hiện thập phương quảng đại sát, tất linh nghiêm tịnh thường hiện tiền, thắng điểm giải thoát chi phương tiện. Đây là lời tán tụng của tối thắng niệm trí thiên dương. Tán tụng cũng chính là báo cáo kết quả học tập của Ngài. Ngày nay chúng ta gọi là báo cáo tâm đắc. Những điều này đều thuộc báo cáo tâm đắc. Hai câu đầu giải thích rõ. Đức năng trí tuệ của Phật là hư không biến pháp giới. Ý nghĩa cốt lõi bên trong chúng ta cần hiểu rõ. Phật là ai? Trên mặt sự tướng chính là chỉ Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Ở đây là thế giới Hoa Tạng. Nhưng trên thực tế là chỉ cho từ tánh Phật của mỗi chúng ta. Ý nghĩa này càng sâu càng quan trọng. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải lĩnh hội được Phật mà trong Phật Pháp nói đến. Tất cả chúng sanh đều là Phật. Vậy nên Phật ở đây không phải chỉ cho một Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng không chỉ Phật A Di Đà, không chỉ một Phật Tỳ Lô Giá Na. Đó là chỉ nói trên mặt hình tướng. Các ngài đã tu hành chứng quả rồi. Nếu như đứng về góc độ lý thể mà nói, tất cả chúng sanh vốn thành Phật. Chúng ta cần phải hiểu rõ ý nghĩa thâm sâu này mới có thể thực sự thọ hưởng thành quả. Trí tuệ của Phật là biến hư không pháp giới. Năng lực của Phật cũng là biến hư không pháp giới. Làm sao để thực hành hai câu này? Từ góc độ năng lực mà nói, mắt chúng ta có thể thấy, tai có thể nghe, ý có thể nhận biết. Ý có thể nhận biết là trí tuệ. Mắt có thể nhìn, tai có thể nghe, mũi có thể ngửi, lưỡi có thể nếm, đều là năng lực. Bản năng của chúng ta là tận hư không biến pháp giới. Chúng ta thấy rất rõ ràng. Trong kinh Phật có nói, chư Phật Như Lai nhìn đại thiên thế giới, đại thiên thế giới này quá rộng lớn, trước đây thông thường pháp sư giảng kinh thuyết pháp cho rằng đại thiên thế giới mà Phật nói chính là hệ ngân hà mà ngày nay chúng ta thường nói. Hệ ngân hà ngày nay đối với chúng ta tương đối quen thuộc, chúng có giới hạn, chúng có phạm vi nhất định. Nhà thiên văn học nói với chúng ta đường kính của nó là bao nhiêu, dùng tốc độ ánh sáng để đo là 20 vạn năm ánh sáng. Tốc độ ánh sáng cần phải 20 vạn năm, chính là từ đầu hệ ngân hà này đi hết đầu ngân hà kia, phạm vi thật rộng lớn. Chúng ta biết rằng tốc độ ánh sáng là 1 giây đi 30 vạn km, thì quý vị biết rằng vũ trụ to biết nhường nào. Một phạm vi rộng lớn như thế, trước đây trong kinh Phật nói khái quát là đại thiên thế giới, gọi là 3000 đại thiên thế giới. Thế nhưng cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cảm thấy cái này có vấn đề. Ông nói trên thực tế một hệ ngân hà chính là một đơn vị thế giới mà trong kinh Phật nói đến, vậy nên phạm vi này quá rộng lớn. Chúng ta hiểu rằng nếu chúng là một đơn vị thế giới, 1000 hệ ngân hà mới là một tiểu thiên thế giới. Sau đó tiểu thiên thế giới làm thành một đơn vị, kế tiếp là 1000 tiểu thiên thế giới mới là một trung thiên thế giới, là lấy trung thiên thế giới làm một đơn vị, 1000 trung thiên thế giới mới chính là một đại thiên thế giới. Từ đó cho thấy một đại thiên thế giới này là bao nhiêu hệ ngân hà? 10 ức hệ ngân hà. 1000 nhân 1000 lại nhân tiếp 1000, 10 ức hệ ngân hà là một khu vực giáo hóa của Phật. Trong kinh Phật có nói với chúng ta rằng thế giới rộng lớn như thế, thế giới rộng lớn này chúng ta gọi là thế giới Ta Bà, Tỳ Lô Giá Na gọi là thế giới Hoa Tạng, Phật A Di Đà gọi là thế giới Cực Lạc, đều là đại thế giới. Những đại thế giới ấy chúng ta gọi là một tam thiên đại thiên thế giới, là thế giới nhỏ nhất trong đại thế giới. Vậy nên Phật nói có một số Phật thành Phật, khu vực giáo hóa của họ có 2 đại thiên thế giới, 3 đại thiên thế giới, thậm chí đến 10 mấy đại thiên thế giới, không giống nhau. Tại sao thành Phật rồi mà thế giới hóa độ lớn nhỏ không đồng như thế? Phật nói trong đời quá khứ, lúc chưa thành Phật, duyên mà quý vị và chúng sinh kết không giống nhau. Nếu quý vị duyên kết rộng lớn, sau khi thành Phật, nơi giáo hóa của quý vị sẽ rộng. Quý vị duyên kết ít thì khu vực giáo hóa sẽ nhỏ. Với cách nói này, chúng ta suy nghĩ sẽ thấy có đạo lý. Phật không độ những chúng sanh vô duyên, nhất định phải kết duyên với tất cả chúng sanh. Thế giới tha phương, năng lực của chúng ta chắc chắn không đạt được, tâm lực thì đạt được. Ta niệm niệm luôn không quên tất cả chúng sanh trong tầng hư không biến pháp giới. Tương lai quý vị thành Phật, nơi giáo hóa sẽ rộng lớn. Không những chỉ một đại thiên thế giới, tâm lượng nhất định phải rộng lớn. Tâm luôn luôn chỉ nghĩ chúng ta cần độ chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới. Quý vị thành Phật, nơi giáo hóa cũng là một tam thiên đại thiên thế giới. Chân tướng sự thật này chúng ta cần phải hiểu rõ. Sau đó chúng ta mới bàn tới khả năng nhìn nhận. Chiến tinh có thể thấy cả tam thiên đại thiên thế giới, không có chướng ngại. Phật nói, nhìn tam thiên đại thiên thế giới như nắm quả Amala trong lòng bàn tay, nhìn một cách thông suốt. Đây là bản năng. Amala quả là gì? Chúng ta không biết. Lúc xưa Hòa Thượng Đạo Nguyên, đây là Pháp Sư thuyết kinh giảng Pháp, cả cuộc đời Ngài giảng kinh thuyết Pháp. Quả Amala và Đề Hồ trong kinh Phật nói đến, không biết là thứ gì, chưa từng thấy. Đến Ấn Độ du lịch hành hương, hỏi người gốc Ấn Độ quả Amala là thứ gì. Người Ấn Độ lấy một trái Amala đưa cho ông xem, hóa ra khi xem không có gì là ngạc nhiên. Người Đài Loan gọi là trái ổi, thì ra nó gọi là quả Amala. Nghĩ cũng đúng, quả Amala khi sanh và chín rất khó phân biệt, thật là như thế. Lại hỏi Đề Hồ là gì, người ta bưng Đề Hồ đến, này gọi là Sa La. Đây là thành phần mùi vị ngon nhất của sữa. Như vậy mới quát nhiên đại ngộ. Sau khi về tới Đài Loan, Ngài nói với chúng tôi đã nếm được Đề Hồ và cũng nhìn thấy được quả Amala rồi. Những thứ đó ở Đài Loan đều có. Vậy nên Thế Tôn giảng kinh thuyết Pháp dùng ví dụ đều là lấy nhân vật tầm thường để so sánh. Tại sao vậy? Nói ra mọi người đều biết, không phải thứ gì đặc biệt xa lạ, người thường chưa từng thấy. Vậy nói ra có tác dụng gì chứ? Nói ra rồi mọi người chưa chắc đã biết. Vậy nên lấy ví dụ, luôn lấy những thứ bình thường nhất, tầm thường nhất. Đây là những thứ chúng ta cần phải học hỏi. Nhìn quả Amala trong lòng bàn tay, vậy nên chắc chắn sẽ xem được kỹ càng. Điều này nói rằng năng lực nhìn của quý vị vốn dĩ là như thế. Tại sao ngày nay chúng ta lại mất đi khả năng đó? Nhân vật ở gần chúng ta thấy rõ ràng, nhân vật ở xa thì không thấy rõ, càng xa càng mờ nhạt, xa hơn nữa thì không nhìn thấy. Chỉ cách thêm một trang giấy, mặt sau của trang giấy chúng ta chắc chắn không nhìn thấy gì. Phật nói với chúng ta, năng lực của mắt có thể nhìn thông suốt qua vạn vật, không có thứ gì là không thể nhìn thông suốt. Đạo lý này chúng ta có thể hiểu được. Ngày nay năng lực của mắt chỉ có thể nhìn thấy những sắc pháp, dựa vào cái gì? Dựa vào độ phản quang của vật thể. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh không giống nhau, nhìn thấy màu sắc không giống nhau, là do phản xạ ánh sáng không giống nhau. Nay chúng ta gọi là sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng đỏ và sóng ánh sáng xanh, sóng dài ngắn không giống nhau, chúng ta mới có thể phân biệt được màu sắc, phân biệt được hình ảnh. Đều là do độ phản xạ của sóng ánh sáng không giống nhau. Vậy dùng cách nào để có thể làm cho các loại sóng ánh sáng khác nhau đó quý vị đều có thể nhìn thấy tất cả? Vậy có nghĩa là quý vị có thể nhìn thấy hư không pháp giới. Đạo lý này hiện nay các nhà khoa học phát hiện và nói tới. Không gian 3 chiều, không gian 4 chiều, không gian 5 chiều, cho đến không gian vô số chiều, đều là ý nghĩa này. Tại sao tần số sống lại nhiều đến như vậy, nhiều lần như vậy, phức tạp đến như vậy, xuất hiện như thế nào? Trong kinh Phật có nói với chúng ta, đó là do tất cả chúng sanh vọng tưởng phân biệt chấp trước mà sinh ra. Từ đó cho thấy Nếu quý vị đoạn diệt tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, tất cả chướng ngại sẽ không còn nữa. Sống ánh sáng khác nhau vô hạn độ đều có thể nhìn thấy được. Tất cả hư không biến pháp giới như thấy quả Amala trong lòng bàn tay, chính là đạo lý này. Đó chính là bản năng của chúng ta, không có gì kỳ lạ. Chúng ta ngày nay rất đáng thương, tự đánh mất trí huệ của chính mình, năng lực của chính mình đi rồi. Đánh mất bằng cách nào vậy? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Vô lượng vô biên vọng tưởng, vô lượng vô biên phân biệt, vô lượng vô biên chấp trước. Chính vì vậy mới tạo nên một thế giới phức tạp như thế này. Những hiện tượng này không thể tồn tại mãi mãi. Sát na sanh diệt, cho nên gốc rễ của nó là vọng tưởng, tướng của nó là vọng tướng, sự của nó là mộng huyễn bào ảnh, không có thứ gì là chân thật cả. Cho nên phần cuối trong kinh Bát Nhã, Phật đúc kết lại cho tất cả chúng ta, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Thời gian tồn tại của nó như sương, như điện, sanh diệt trong từng sát na. Đây chính là Phật đem chân tướng sự thật của vũ trụ dùng một câu thông suốt. Mục đích giáo dục Phật giáo nhằm khôi phục tự tánh của chúng ta, khôi phục đức năng vốn có của chúng ta. Chúng ta khôi phục lại tất cả rồi, mà có cho chúng ta chút nào không? Tất nhiên là không. Vậy nên cuối cùng nói, Phật không độ chúng sanh. Vậy độ chúng sanh như thế nào? Chính quý vị độ quý vị là tự độ mình, tự mình giác ngộ, tự mình tu hành, tự mình chứng quả. Ở đây Phật chỉ là trợ duyên cho chúng ta mà thôi. Tự quý vị khi nào được thành tựu, chỉ có thể tự hỏi chính mình. Phật Bồ Tát cũng không giúp được. Nếu tự mình có thể tinh tấn, dũng mãnh, không lười biếng, thành tựu sẽ đến rất nhanh. Nếu như quý vị lười nhác, không tập trung, thì thành tựu sẽ đến rất chậm. Đây đều là vấn đề của tự thân mình, người khác chắc chắn không giúp được gì. Chư Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng ta chỉ là nói cho chúng ta biết một cách rõ ràng minh bạch về chân tướng sự thật. Chúng ta quát viên đại ngộ, cần biết phải làm gì rồi, làm hay không tùy mình. Phật chỉ có thể giúp chúng ta khai ngộ mà thôi. Khai, chúng ta thường nói bỗng thấy sáng tỏ. Chúng ta vốn dĩ là mê, không hiểu rõ chân tướng sự thật. Ngài nói rõ cho chúng ta bỗng nhiên sáng tỏ, gọi là khai. Người có lợi căn, vừa khai là đã hiểu. Người trung và hạ căn, Phật nói lời khai thị, chúng ta vẫn không thể hiểu. Phật tiến thêm một bước nữa, giúp chỉ thị chúng ta. Cho nên Pháp Luân gọi là Tam Chuyển Pháp Luân. Thứ nhất là thị chuyển. Người có trí tuệ thượng căn, vừa thị chuyển thì đã khai ngộ, vừa nghe là đã hiểu và giác ngộ. Người căn tánh bậc trung thì không thể, cần phải có sự khuyên bảo. Chỉ dẫn. Đây là việc của tự thân mình. Giống như ở đây đã nói đến thần thông của Phật, và ở đây là chính bản thân chúng ta. Chúng ta mới hiểu được trí huệ thần thông là nói đến chính mình, không phải là người khác. Người căn tánh bậc trung hiểu rồi, người căn tánh bậc hạ nghe rồi mê hoặc điên đảo. Tôi làm gì có trí huệ đó? Tôi làm gì có khả năng đó chứ? Không chịu chấp nhận. Vậy lại tiếp tục dùng phương pháp chứng minh cho quý vị thấy. Chứng minh thực sự chính là bản thân quý vị. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật có dùng đến phương pháp này đối với vua Ba Tư Nặc. Đến giây phút cuối cùng chứng minh cho ông thấy, chứng minh cái kiến tánh của quý vị 10 lần hiển hiện, đó chính là làm chứng. Chứng minh kiến tánh của chúng ta không sanh không diệt, kiến tánh không thường không đoạn, kiến tánh không đến không đi, vậy mới quá nhiên đại ngộ. Kiến tánh là chân tâm, kiến tánh là bổn tánh. Đến lúc chứng chuyển rồi họ vẫn chưa hiểu, vậy Phật cũng hết cách. Phật không độ nổi, dạy không được. Trong kinh Phật nói đó là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Dùng hết ba phương pháp rồi họ vẫn chưa khai ngộ, vẫn mê hoặc điên đảo. Vậy thì cứ từ từ, đời này không đủ cơ duyên, đành đợi đến kiếp sau vậy, chờ cơ duyên kiếp sau vậy. Phật độ chúng sanh không từ một ai, đời đời kiếp kiếp, mọi lúc mọi nơi Phật đều luôn bên cạnh chúng ta. Sự nhân từ, yêu thương, ân đức còn vượt hơn cả cha mẹ. Trong tôn giáo nói đến thần yêu thế gian, sự yêu thương của Phật còn hơn cả thần. Lòng yêu thương này là từ trong chân tâm, từ tánh hiển lộ ra một cách tự nhiên. Tại sao vậy? Phật biết, Phật hiểu. Tận hư không biến pháp giới là chính ta, là một sinh mệnh hoàn chỉnh. Tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới đều là chính ta, giống như mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta. Thế nên Ngài lấy tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới làm chính mình. Đây gọi là pháp thân. Chúng ta đều biết Phật có ba thân. Phật có pháp thân, chẳng lẽ chúng ta lại không có pháp thân? Chỉ là chúng ta không chấp nhận pháp thân của chính mình thôi. Chư Phật Bồ Tát nhất định thừa nhận pháp thân của chính mình. Cho nên đối với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật, yêu thương vô điều kiện, giúp đỡ vô điều kiện, hy sinh vô điều kiện. Đạo lý chính là đây. Phàm phu chúng ta muốn giúp đỡ một người, yêu thương một người đều phải có điều kiện. Điều kiện không được đáp ứng, yêu thương không còn nữa. Vậy nên tình cảm, nó không phải thật, là giả. Bất cứ điều gì cần có điều kiện đều là giả. Người học Phật chúng ta cần hiểu được đạo lý này. Cho nên phải biết rằng năng lực thấy của chúng ta là biến hư không khắp pháp giới, năng lực nghe của chúng ta cũng là biến hư không pháp giới. Đây là chân tướng sự thật. Vậy nên khi chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả chư Phật Bồ Tát đều biết. Quý vị đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ cũng đã thấy, chúng sanh ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, họ đã buông hết vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, cho nên năng lực trí huệ của họ đã khôi phục. Mười phương thế giới vô lượng vô biên, chỉ cần một chúng sanh khởi tâm động niệm, họ đều biết cả. Thậm chí chúng ta tự thân khởi tâm động niệm còn không thể tự nhận biết được, họ sớm biết trước rồi. Tất cả những hành vi của chúng ta họ biết rất rõ ràng, nghe một cách rõ ràng. Vậy việc gì có thể che giấu được chứ? Quý vị chỉ có thể che giấu chúng sanh ngu si, chứ không thể che giấu Phật Bồ Tát. Giấu không qua chư thần, năng lực chư thần lớn hơn chúng ta. Đối với thời gian và không gian, họ xuyên suốt đến mấy tầng, chưa xuyên suốt được hoàn toàn. Đến Bồ Tát A-la-hán, tầng lớp xuyên suốt càng nhiều hơn, không gian hoạt động của họ sẽ rộng hơn. Đến quả vị Như Lai mới xuyên suốt hoàn toàn. Sau đó quý vị mới hiểu được sức thần thông của Phật không ai sánh được. Vị Phật này chính là Phật tánh của chúng ta. Bổn tánh của chúng ta, chân tâm của chúng ta, thông là thông suốt, thông suốt tất cả. Lực là năng lực, khả năng thấy của chúng ta thông suốt, năng lực nghe thông suốt, năng lực tiếp xúc thông suốt. Năng lực trí huệ thông suốt đều là tận hư không biến pháp giới, không có thứ gì có thể so sánh với nó được, vượt trên tất cả. Phổ hiện thập phương quảng đại sát, câu nói này nói đến tác dụng. Trí tuệ của quý vị, đức năng của quý vị đã sanh khởi tác dụng. Khởi tác dụng gì? Tùy loại hiện thân. Quý vị đã từng đọc phẩm Phổ Môn. Trong phẩm Phổ Môn nói đến 32 ứng hiện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đáng dùng thân nào để độ liền thị hiện thân ấy. Phổ hiện có thể cùng lúc thị hiện. Chúng sanh có cảm, Ngài liền hiện tướng. Không nơi nào không hiện thân, không lúc nào không hiện thân. Chữ Phổ này ý nghĩa sâu xa, không có điều kiện. Có điều kiện thì không phải là Phổ. Không có điều kiện, trong tâm chúng sanh vừa khởi niệm, Phật Bồ Tát liền hiện thân. Tuy hiện thân, nhưng phạm phu chúng ta không nhìn thấy. Các ngài giúp chúng ta không cảm nhận được, không phát giác được. Quý vị thấy đó, chúng ta thật hồ đồ. Người ta thường nói hồ đồ hết sức. Chúng ta là những con người hồ đồ. Người thực sự hiểu rõ, họ phát giác được xung quanh chúng ta, phía trước, phía sau, bên trái, bên phải đều là Phật Bồ Tát. Trời đất, sông núi đều là hiện thân của Phật Bồ Tát. Chúng sanh hữu tình có thể khiến cho chúng ta khai ngộ, vô tình chúng sanh cũng có thể khiến cho chúng ta khai ngộ. Ý nghĩa thâm sâu này có được bao nhiêu người biết tới đây? Khi chúng ta thật sự khế nhập rồi mới hiểu được Phật Pháp chính là nguồn tri thức lớn. Một thứ tốt như vậy mà người thế gian bỏ đi một cách lãng phí, quên lãng đi, quý vị xem có đáng tiếc không chứ? Trước kia có rất nhiều người hỏi tôi tại sao tôi lại xuất gia. Tôi nói với họ, tôi phát hiện ra điều này. Điều này không có ai tuyên truyền, không có ai giải thích. Tôi chưa phát hiện ra, như vậy còn có thể bỏ qua. Tôi phát hiện ra rồi thì chính là sứ mệnh của tôi, là trách nhiệm của tôi mang điều tốt đẹp này nói cho tất cả mọi người. Đây là nguồn tri thức lớn. Nếu như không tận tâm tận lực làm, trên thế gian này tôi có một công việc, tôi dùng hầu hết thời gian để nghiên cứu. Cảm thấy thời gian không đủ dùng, tôi không thể chuyên tâm. Vậy nên tôi từ bỏ tất cả công việc của thế gian, chuyên tâm tập trung. Để chuyên tâm là một người giáo dục chuyên nghiệp, phục vụ cho xã hội. Đây là lý do tôi xuất gia. Tôi không xuất gia đi làm cho xã hội, khả năng mưu sinh vẫn có. Hoàn cảnh môi trường làm việc cũng tốt, có rất nhiều bạn học thầy cô. Ông chủ cảm thấy ngạc nhiên khi thấy tôi xuất gia, nói tôi học Phật bị mê muội rồi. Đáng tiếc cho người này quá lãng phí, mê muội quá rồi. Chỉ có một người ca ngợi là thầy Phương Đông Mỹ. Thầy nói, tôi không nghĩ rằng tôi dạy cho anh làm thật sự. Con đường anh chọn rất đúng. Chỉ có duy nhất một mình thầy ca ngợi. Thầy là người đã sáng tỏ, thầy đã hiểu rõ, thầy động viên tôi, anh đã đi đúng đường rồi đấy. Việc xuất gia của tôi, đến ngay cả thầy Lý cũng thấy khó xử, đều không tán thán. Đương nhiên thầy không tán thán có cái lý của thầy. Ý của thầy tôi đều hiểu. Sau khi xuất gia không có cơ hội học tập nữa. Tôi xuất gia tham gia vào đạo tràng của chùa, cơ hội không còn nữa. Thầy Lý không cho tôi xuất gia, cũng hy vọng cả một đời thầy trò có nhau. Tôi hiểu ý của thầy, cũng biết nỗi khổ tâm của thầy, sự từ bi yêu thương của thầy. Cho nên sau khi xuất gia, tôi lấy thân phận người tu hành cùng thầy học tập. Tôi được thầy dạy 1 năm 3 tháng, sau đó xuất gia. 1 năm 3 tháng, thời gian quá ngắn. Vậy nên thầy cảm thấy nuối tiếc. Tôi hiểu được sự yêu thương của thầy. Vậy nên sau khi xuất gia, quay về Đại Trung học tập cùng thầy, học hết 10 năm mới rời thầy ra đi. Tôi về lại Đại Trung học tập thật không dễ dàng, chướng ngại rất nhiều. Lúc ấy tôi hạ quyết tâm rất lớn, chấp nhận ở dưới gốc cây ngày ăn một bữa. Tôi vẫn quyết tâm học đạo. Tôi xuất gia vì để học đạo, không phải để giữ chùa, không phải để đọc kinh sám qua ngày. Tôi không làm những việc ấy. Tôi phải chịu rất nhiều trắc trở. Cho nên sự thành tựu của người xuất gia thực sự là rất khó khăn. Chúng tôi rất biết ơn hàng quán trưởng. Vào thời ấy, nếu không có sự giúp đỡ của bà, thật sự có thể là tôi sẽ hoàn tục rồi, không còn đường để đi. Tôi đã trải qua rất nhiều chông gai, nên tôi rất yêu thương những người tuổi trẻ. Tôi tình nguyện giúp đỡ quý vị, tôi tình nguyện tán thán quý vị. Tôi và Hàn Quản Trưởng đồng lòng đồng sức, tình nguyện giúp thanh niên trẻ tuổi,
tình nguyện thành tựu họ.
Tôi đồng ý xây dựng đạo tràng là để cho quý vị ngày ngày nghe thuyết giảng, mỗi ngày đều học tập giảng kinh thuyết pháp. Mấy hôm trước ở chùa Tây Viên có mấy thầy đến hỏi đạo. Tôi nói với họ, chúng ta là những người diễn viên. Họ nghe xong bật cười, chúng ta đã hát tuồng sao? Hát tuồng thì phải có khán đài chứ, không có khán đài chúng ta còn hát gì nữa chứ? Khán đài chính là giảng đường đấy, cần phải đến khán đài sao? Nhất định phải có người trường kỳ cúng dường bục giảng, cúng dường vũ đài, chúng ta mới có thể hát được chứ. Cho nên hộ pháp rất quan trọng. Nếu họ không hộ pháp, quý vị thử nghĩ xem, ở đây những thầy tôi quen biết rất nhiều, đạo tràng cũng rất nhiều, tôi đi rồi họ cũng rất hoan nghênh, còn mang đồ ngon đến chiêu đãi tôi, không thỉnh tôi tiếp tục giảng kinh đâu. Cùng lắm thì đi giảng một đạo tràng khác, làm cho náo nhiệt một tí, không thể cứ giảng kinh miết. Không ai chịu thỉnh mời anh đâu. Cả cuộc đời tôi đã thể nghiệm một cách sâu sắc, cho nên tôi biết được pháp sư thuyết giảng không phải là không có, đều có phát tâm, đều có khả năng này, cũng có trí tuệ này. Thật đáng tiếc không có hộ pháp, làm tài năng của họ bị mai một. Thật đáng tiếc. Tôi trong một đời này tâm nguyện là hy vọng có thể có cơ hội cúng dường đạo tràng. Để mọi người chăm chỉ cố gắng học tập, thuyết giảng kinh pháp lợi ích rất lớn. Tận tình khuyên bảo người, khuyên người cũng chính là khuyên chính mình. Bản thân mình vọng tưởng cũng rất nhiều, nghiệp chướng sâu nặng, tập khí lâu đời, nhưng ngày nào cũng khuyên, ngày nào cũng khuyên, khuyên đến 8 năm 10 năm, bất giác họ chợt tỉnh ra, sửa đổi trở lại. Đây là kinh nghiệm một đời của tôi. Trí tuệ dần dần khai sáng, phiền não tập khí dần dần mai một. Thực sự đã độ được chính mình. Có được khả năng này, quý vị mới có quán cơ thuyết pháp, mới có thể tùy loại hiện thân, mới có thể tùy cơ thuyết pháp. Giống như chúng ta hiện nay đang thúc đẩy nền văn hóa đa nguyên, chúng ta tiếp cận với những hạng người không giống nhau, tôn giáo không giống nhau, mới có đủ trí tuệ giao tiếp với họ, giao lưu với họ một cách viên dung. Mới đủ để hóa giải mọi sự hiểu lầm. Hôm trước có một vị pháp sư nghe về việc tôi làm, ông nói đây là việc tốt giữa tôn giáo với nhau. Chúng ta có một sự so sánh, trong trường học có so sánh tôn giáo học. Tôi nói ngài nhầm rồi, so sánh sẽ có sự tranh chấp, sẽ có cao thấp, thì không thể giải quyết vấn đề. Ngài nghe rồi cảm thấy rất ngỡ ngàng. Ngài nói vậy phải làm sao? Tôi nói bình đẳng, nhất quyết không so sánh. Phật pháp của chúng ta tốt, đạo Cơ Đốc cũng tốt, đạo Thiên Chúa cũng tốt, kinh Phật của chúng ta là nhất, Tân Cựu Ước cũng là nhất, kinh Cô Ran cũng là nhất, đều là hạng nhất, thì không có gì để nói. Hạng nhất cùng với hạng nhất mới có thể bắt tay hòa hợp. Hạng nhất và hạng nhì thì không thể hòa hợp được. 53 lần tham vấn của Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy 53 vị thiền tri thức đều là hạng nhất, không có hạng hai. Quý vị tụng Kinh Lăng Nghiêm, nhị thập ngũ viên thông, mỗi người đều là hạng nhất, không có hạng hai. Nhất định phải hiểu rõ chân lý này. Mắt chúng ta thấy là hạng nhất, tai nghe là hạng nhất, đều không phải là hạng nhất sao? Mũi ngửi mùi hạng nhất, lưỡi nếm vị hạng nhất, mọi thứ đều là hạng nhất. Cho nên thân này mới không đấu tranh. Nếu như nói mắt tôi thấy là hạng nhất, tai anh nghe là hạng hai, vậy thì hỏng rồi, mạng của quý vị tiêu rồi. Cho nên nhất định phải hiểu được đạo lý này. Quý vị thấy trong Kinh Hoa Nghiêm tất cả đều là hạng nhất. Lại nói thêm lần nữa cho quý vị nghe, phẩm nào cũng hạng nhất, đoạn nào cũng hạng nhất, câu nào cũng là nhất, chữ nào cũng là nhất. Tất cả pháp trên thế gian không pháp nào là không hạng nhất. Người tốt là số một, người xấu cũng là số một, đều là số một mới có thể hòa thuận với nhau. Vậy nên quý vị phải thực sự nhận thức được hạng nhất, mọi thứ chẳng phải xong rồi sao? Đây là lời nói trong tông môn. Phiền phức của người thế gian từ đâu mà ra? Không nhận thức được hạng nhất, trong tâm họ có cao thấp, có phân biệt, không có trí tuệ. Thực sự nhận biết được hạng nhất, người người đều là nhất, mọi việc đều là nhất, mọi thứ đều là nhất, không có gì là không hạng nhất. Chúng ta đều có thể hòa thuận với nhau, thật sự làm được lễ kính chư Phật, xương tán Như Lai, quảng tu cúng dường. Họ làm được rồi, đã thực hành. Ngày nay chúng ta nói đến sự tôn trọng lẫn nhau, kính mến lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Giúp đỡ lẫn nhau chính là quảng tu cúng dường. Kính mến lẫn nhau chính là lễ kính chư Phật. Kính mến lẫn nhau chính là xưng tán Như Lai. Về mặt kinh văn, những việc tốt này ngày nào cũng đọc tụng, không thể thực hành, không thể biến thành hành vi trong cuộc sống của chính mình, không thể giải quyết được những tranh chấp của xã hội, thì coi như việc học Phật uổng phí. Việc học này có tác dụng gì chứ? Câu nói "Phổ Hiện Thập Phương Quảng Đại Sát" này, quý vị nói xem bên trong đây hàm chứa bao nhiêu nghĩa. Tất linh nghiêm tịnh thường hiện tiền. Nghiêm là trang nghiêm, tịnh là thanh tịnh. Trang nghiêm là tướng, thanh tịnh là tâm. Nghiêm ngày nay chúng ta nói là rất đa dạng. Đề mục kinh chúng ta giảng là Hoa Nghiêm. Nghiêm này là ngàn hoa trang nghiêm. Vậy nên quý vị cần phải hiểu, tất cả mọi thứ đều là nhất mới chính là Hoa Nghiêm. Phật giáo hóa chúng sanh, Ngài không đồng hóa. Đồng hóa là gì? Năng lực của chúng ta mạnh mẽ, năng lượng tràn đầy, làm cho quý vị hòa nhập vào nơi này của tôi, gọi là đồng hóa. Phật không phải là đồng hóa. Phật là viên dung. Mọi thứ đều là nhất, mọi thứ đều là chân, mọi thứ đều là thiền, mọi thứ đều đẹp cả. Ngài là viên dung, giống như trong vườn hoa có tất cả mọi chủng loại, ngàn hoa đều trang nghiêm, chứ không thể nói vườn hoa này của tôi chỉ trồng duy nhất một loại hoa tất cả đều diệt sạch, không phải vậy. Mọi loại đều có, đều đẹp như nhau. đây là nghiêm. Mọi thứ đều là nhất, tâm của quý vị sẽ thanh tịnh, tâm của quý vị sẽ bình đẳng. Cho nên hai chữ này ý nghĩa vô cùng sâu rộng. Nghiêm là nói đến xã hội của chúng ta, dân tộc và văn hóa khác nhau, nhiều sắc thái đều đẹp như nhau, cúng dường cho chúng ta hưởng thụ. Tuy ở trong cảnh giới này tâm thanh tịnh, không nhiễm chút bụi trần, biết được những chân tướng sự thật này, biết được nguồn gốc của nó, biết được lai lịch của nó, biết được sự diễn biến của nó, biết được sự phát triển của nó, mặc dù đã hiểu rõ, tâm trạng vẫn như xưa, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm, hoàn toàn dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác để đối đãi tất cả mọi người, tất cả mọi việc, tất cả mọi vật, đối với hư không, đối với pháp giới. Đây chính là sống đời sống của chư Phật Bồ Tát. Dùng lời nói của thế gian chúng ta mà nói, người này sống một đời sống trí tuệ tột bậc. Thầy Phương năm ấy dạy tôi, học tập Phật Pháp là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Nghiêm tịnh là sự hưởng thụ cao nhất. Lễ giao thừa năm ngoái, quý vị đều có tham gia. Chúng ta xem được rất nhiều dân tộc biểu diễn. Đó chính là nghiêm. Đó là bỉ. Đó là thiện. Tịnh chính là chân. Thanh tịnh là chân. Nếu nói biểu diễn trên sân khấu, chỉ biểu diễn một thể loại, quý vị nói xem, thật là đơn điệu. Làm sao để giữ được cao trào chứ? Ngày hôm đó, ít gì cũng 4 tiếng đồng hồ vẫn luôn giữ được cao trào. Cho nên có người hỏi tôi, Pháp Sư, tại sao quý vị làm như vậy? Tôi đã lời họ, đây là sự thực hành trong Kinh Hoa Nghiêm nói đến, thực hành của Đại Thừa Phật Giáo. Chúng ta thực sự đem nó ra thực hành. Cho nên thế giới này, xã hội này, tất cả chúng sanh đều là một tập Kinh Hoa Nghiêm sống. Kinh Hoa Nghiêm chính là bộ mặt của xã hội. Cho nên lần này tôi ở Âu Châu tham gia tổ chức Hội Kiến Nghị Hòa Bình Tôn Giáo Thế Giới. Kinh Hoa Nghiêm là tài liệu tốt nhất về nền văn hóa đa nguyên. Tôi lần này tiếp cận với họ, cư sĩ Phùng đến nói với tôi, phản ứng của họ rất tốt, rất hy vọng tôi chính thức tham gia vào tổ chức của họ. Họ đưa ra đề nghị ấy. Cuốn kinh này mỗi câu mỗi chữ ý nghĩa đều viên mãn. Điều là sâu rộng vô cùng. Nếu như chúng ta có thể nhận ra, phải lĩnh hội được, phải thực hành, phải hưởng thụ được, biến nó thành cuộc sống của chính mình, cảnh giới của chính mình, đây chính là thắng niệm giải thoát chi phương tiện. Chính là cái mà tối thắng niệm trí thiên dương đạt được. giải thoát. Giải là giải trừ mọi chướng ngại, thoát ly mọi sự trói buộc. Ngài đã nhập vào cảnh giới của Phật. Ngài thực hành đến cảnh giới này, thực hành chính là giải thoát. Mời xem đoạn tiếp theo. Phần dưới đây là đoạn thứ năm. Như chư sát hải di trần số, sở hữu Như Lai hàm kính phục, văn pháp đi nhiễm bất đường nguyên, thử diệu âm thiên pháp môn dục. Đây là phần báo cáo tâm đắc của khả ái nhạo tịnh diệu âm thiên dương. Ngài đã nhập vào cảnh giới này rồi. Đối với pháp môn, Ngài tu học vô cùng tán thán. Chúng ta xem sự ca ngợi của các ngài, mỗi người đều là nhất, không có hạng hai. Điều này đã gợi mở cho chúng ta rất nhiều. Hai câu trước, hàm kính phụng. Kính là tôn kính, phụng là phụng sự, hàm là phổ biến. Kính phụng đối với ai? Kính phụng với tất cả mọi người. Câu thứ nhất nói về số lượng. Như sát hải vô số trần. Câu này thực sự mà nói, chính là tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới. Chúng sanh ở đây không phải là chỉ riêng cho người. Nếu chỉ người không thì phạm vi rất nhỏ hẹp. Ý nghĩa của hai từ chúng sanh là hiện tướng do chúng duyên hòa hợp mà sanh ra, gọi là chúng sanh. Động vật cũng là chúng duyên hòa hợp mà thành, là chúng sanh. Thực vật cũng là chúng duyên hòa hợp mà thành. Khoáng vật cũng vẫn là chúng duyên hòa hợp mà thành. Hư không pháp giới cũng vẫn là chúng duyên hòa hợp mà thành. Có thể thấy hai chữ chúng sanh bao gồm tất cả người, vật, việc trong đó. Vậy đó là những gì? Tất cả đều là Như Lai. Như Lai chính là chúng sanh. Chúng sanh chính là pháp giới. Pháp giới chính là tự tánh. Lòng vòng như thế nào đi nữa, đến cuối cùng cũng chỉ là một thứ duy nhất. Pháp sư Thanh Liên trong phần luận quán của Kinh Địa Tạng, câu nói đầu tiên là nhất niệm tự tánh. Ngàn lời vạn tiếng, thiên kinh vạn luận đều xoay quanh nhất niệm tự tánh, chưa hề tách rời nhất niệm tự tánh. Chư sát là chư Phật. Chư Phật vô lượng vô biên. cõi nước của chư Phật vô lượng vô biên, sát hải di trần số. Tất cả Như Lai hàm kính phụng, chúng ta có làm được không? Câu nói này nghĩa là tận hư không biến pháp giới, tất cả hữu tình chúng sanh, tất cả vô tình chúng sanh, tất cả sự vật hiện tượng, chúng ta đều dùng tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng để cung kính. Câu nói này là câu đầu tiên trong 10 hạnh nguyện phổ hiền lễ kính chư Phật. Ai có thể làm được? Pháp Thân Đại Sĩ. Tại sao Pháp Thân Đại Sĩ làm được? Ngài đã hiểu, đã hiểu rõ chân tướng sự thật, cho nên Ngài làm được. Quyền giáo Bồ Tát, Thanh Văn Duyên Giác, Phàm Phu Lục Đạo đều không làm được. Tại sao không làm được? Không hiểu rõ chân tướng sự thật. Cho nên từ quyền giáo trở xuống, thuận theo phiền não, đời sống của họ rất khổ. Thuận theo tri kiến của chính mình, thuận theo cảm thọ của chính mình, Pháp Thân Đại Sĩ thuận theo pháp tánh, thuận theo chân trí. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói cho chúng ta, trú chân thật tuệ, Pháp Thân Đại Sĩ mới trú chân thật tuệ. Chúng ta làm sao biết được? Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm, trong kinh Địa Tạng có nói không gì là chẳng phải tội, đều ở đó tạo nghiệp. Tạo nghiệp về sau chắc chắn gặp quả báo. Quả báo là ở lục đạo tam độ. Tạo nghiệp này chỉ có thuận theo pháp tánh, họ mới không tiếp tục tạo nghiệp. Từ đây cho thấy, chúng sanh trong mười phương pháp giới không gì là không tạo nghiệp, chỉ là tạo nghiệp nặng nhẹ khác nhau. Tạo nghiệp nhiễm trong lục đạo, nhiễm ô. Tứ thánh pháp giới tạo tình nghiệp, đều là tạo nghiệp. Thoát ly mười pháp giới, chứng được nhất chân pháp giới, không tạo nghiệp nữa, hoàn toàn thuận theo pháp tánh. Vậy nên các ngài hiện thân trong lục đạo, phổ hiện thập phương quảng đại sát, tất cả đều thuận theo chúng sanh, tùy hỷ công đức, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, đều cùng tương ưng với pháp tánh. Ngài thiện ác nhiễm tình đều không tạo. Đó mới đích thực là thanh tịnh bình đẳng giác. Có thiện ác nhiễm tình thì không phải thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác mới chính là bản lai diện mục của chúng ta. Trong Thiền Tông có nói, bản lai diện mục trước khi cha mẹ chưa sanh, cần biết được đó là thanh tịnh bình đẳng giác. Xã hội thời nay bạo loạn, tai nạn diễn ra liên miên, chúng ta đề xướng phong trào học tập và đạo đức rất thích ứng. Việc này có lợi ích thiết thực, chính như trong kinh Vô Lượng Thọ nói đến, ban cho lợi ích chân thật. Tự mình trụ trong trí tuệ chân thật, ban lợi ích chân thật cho tất cả chúng sanh.
Hội Hòa Bình Tôn Giáo Thế Giới tổ chức cũng đã không ít năm. Tham gia tổ chức có hơn 30 tổ chức đoàn thể tôn giáo. Những vị lãnh đạo của các tôn giáo này, những người truyền giáo, đều có thể nói là đến cứu độ tai họa trên thế gian. Tôi gọi họ là Bồ Tát. Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, danh tính như nhau. Họ đưa ra một điều, hy vọng mỗi một tôn giáo khi giảng kinh cho tín đồ tuyệt đối không được công kích tôn giáo khác, không được phê bình tôn giáo khác. Quan điểm này rất tốt. Tôi nghe xong cảm thấy rất cảm động. Những người này là người giác ngộ. Giác ngộ chính là Bồ Tát. Tôi đưa thêm một ý kiến, không những không công kích mà còn ca ngợi. Không những không tiêu diệt mà còn giúp đỡ, thực sự đoàn kết lại mới có thể tiêu trừ kiếp nạn của thế gian. Giải trừ quả hoạn thiên tai. Chúng ta xem trên thế gian này, chỉ có đại gia đình tôn giáo đoàn kết lại mới có thể cứu thế gian này. Họ trải qua bao nhiêu năm đều có chung một nguyện vọng, chung một phương hướng, chung một mục đích, thật hiếm có. Nhưng công việc này phải bắt đầu từ đâu? Kế hoạch như thế nào để ý nghĩ này trở thành sự thật? Đây là một tri thức lớn, sự nghiệp lớn. Lần này tôi gặp họ, đề nghị một ý kiến nhỏ như vậy, họ rất xem trọng. Tôi nói, nếu ý kiến này được thực hiện, đầu tiên, cần thúc đẩy đại nghiệp hòa bình thế giới. Chúng ta cần hiểu rằng, bất luận làm công việc gì, không có tiền thì không làm được. Nói không người chẳng nghe. Vậy nên nhất định phải gom góp vật chất. Thứ nhất là kiện toàn tổ chức, làm cho tổ chức Hòa Bình Tôn Giáo Thế Giới thêm lớn mạnh. Thứ hai là nhất định thành lập ban quỹ, gom góp vật chất. Có vật chất mới làm được việc. Làm việc gì? Điều quan trọng đầu tiên là bồi dưỡng nhân tài. Cho nên tôi kiến nghị phải xây dựng một trường đại học đa nguyên văn hóa. Ngôi trường này chính là sự dung hợp giữa nhiều dân tộc, dung hợp đa dạng văn hóa, dung hợp mọi tôn giáo. Chúng ta không nhất định phải thành lập một tiêu chuẩn, không phải ý như vậy. Chúng ta cần làm như thế nào để cùng nhau hòa thuận viên dung. Cho nên cần dựa vào giáo dục, tương trợ thông cảm lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, hợp tác với nhau. Chỉ có giáo dục mới đạt được mục đích này. Ý kiến này của tôi, họ rất đồng ý và cũng cảm thấy điều này rất quan trọng. Trong đó Trong buổi tọa đàm đã nguyên văn hóa, có một vị cha xứ nói đôi lời, đều là những lời xuất phát từ nội tâm. Đoàn thể này của chúng ta, tổ chức tôn giáo, nội bộ bè phái rất nhiều, tự mình không hòa hợp, thì làm sao có thể cùng hòa hợp với tôn giáo khác đây? Đây là vấn đề rất thực tế. Ông nói lên vấn đề này làm cho tôi nghĩ đến khoảng 30 năm về trước. Pháp sư Thiên Ất ở Cao Hùng hỏi tôi một việc. Thầy hỏi, tôi tự hỏi lương tâm của chính mình, tôi thấy có lỗi với đại chúng trong chùa. Thầy là trụ trì, chúng ta trong điều kiện cuộc sống đều quan tâm chăm sóc họ, vậy tại sao họ lại muốn rời đi, giữ không được? Thầy nói, tại sao đạo tràng ngày trước này chúng ta có thể thấy trong sách ghi lại, có đánh đuổi họ cũng không đi. Ngày nay chúng ta làm đủ mọi cách cho họ điều kiện tốt nhất, vẫn không giữ được người là nguyên do gì? Tôi trả lời thầy, đạo tràng trước đây có phong trào học tập và cầu đạo. Họ đến để cầu học và cầu đạo. Họ chưa cầu được đạo, đương nhiên có đánh đuổi họ cũng không đi. Giống như tôi khi ở Đài Trung cầu học với thầy Lý, thật sự có đánh cũng không đi. Thầy Lý không bảo tôi đi, mọi người làm đủ mọi cách đuổi tôi đi, nhưng tôi nhất quyết không đi. Tại sao? Tôi chưa học xong. Tôi học thành rồi tôi sẽ tự đi, muốn giữ cũng không được. Vậy nên nói cho cùng, thì đạo tràng của thầy không có phong cách học tập và cầu đạo. Điều kiện sống có tốt hơn đi nữa, họ không học được điều gì, tại sao họ lại không đi chứ? Ở nơi đây suốt ngày nghĩ ngợi lung tung, quý vị làm sao giữ được người đây? Phật giáo là giáo dục, có thầy tốt, có thiện tri thức, từ trong tâm họ tỏ lòng ngưỡng mộ, cung kính đối với thiện tri thức, họ làm sao đi được chứ? Chúng ta suốt đời ngưỡng mộ thầy, thầy không còn nữa vẫn không thể quên, cảm tình sâu đậm. Ân đức này sâu biết nhường nào. Quý vị không có đạo, không có học, quý vị làm sao giữ được lòng người đây? Nguyên nhân là ở đây. Cho nên đạo tràng nhất định phải có đạo, có học. Không có học phong, không có đạo cũng gọi là đạo tràng, cũng có thể nói được. Là đạo tràng gì vậy? Ba ác đạo, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục đều là đạo tràng, tương lai rơi vào ba ác đạo. Vậy nên chúng ta nhất định phải kiến lập phong cách học đạo và cầu đạo. Đến đây là để học tập. Cái quý vị học là gì? Quý vị tu cái gì? Tức là quý vị đạt được thứ gì? Bao gồm cái trước mắt quý vị đạt được, tương lai quý vị phải đạt được điều gì, đều rất rõ ràng. Chúng ta phải hiểu rằng, muốn đạt được mục đích này, chỉ có dạy học là phương pháp duy nhất. Ngày ngày giảng kinh thuyết pháp, ngày ngày khuyên bảo, ba ngày không giảng, ba ngày không tụng kinh, tất cả như không. Tại sao? Tạp khí phiền não hoàn toàn hiện hành, lại tiếp tục sanh khởi. Mới biết được sự nặng nề của nghiệp chướng. đọc một bộ kinh, nghe một lần giảng, kiềm chế một tí, đè nén một tí, rất có hiệu quả. Cần phải tu tập thời gian dài không gián đoạn, có thể không ngừng quân tu trong 3 năm đến 5 năm, dần dần chúng ta sẽ sinh ra năng lượng. Năng lượng này có thể điều phục phiền não. Khi phiền não hiện hành, tự mình sẽ giác ngộ được, tự mình có thể chế ngự, tự mình có thể kềm chế phiền não của chính mình. Đó chính là công phu. Pháp môn niệm Phật của chúng ta có được công phu như vậy mới có thể giảng sanh. Nếu không có công phu này, giảng sanh không đáng tin cậy. Đến lúc tâm chung không điều phục được phiền não, phiền não vẫn cứ hiện hành thì vẫn rơi vào lục đạo luân hồi. Cho nên phải hiểu được đạo lý này, cần phải hiểu rõ được chân tướng sự thật. Trong một đời của chúng ta, thực sự muốn thoát ly luân hồi lục đạo, thậm chí ra khỏi 10 pháp giới, có thể làm được không? Pháp môn Tịnh Độ chắc chắn có thể làm được. Chỉ cần quý vị không nghi ngờ, không pha tạp, câu nói này quan trọng hơn mọi thứ. Bởi vì đại đa số người tu học Phật Pháp nhưng không đạt được thành quả pha tạp, gọi là tu tạp. Lại thêm căn bệnh là gián đoạn, thực sự làm được. Không hoài nghi, không pha tạp, không gián đoạn, không có gì là không thành công. Chúng ta đối với Phật Pháp phải kiên nhẫn không rời bỏ. Quý vị ngày nay như thế nào? Không được nếm mùi pháp vị. Khi chạm nếm pháp vị, quý vị liền biết được hương vị này. Thế suốt thế gian tất cả mọi hương vị đều không thể so sánh được. Pháp vị quá nồng nàn. Cuốn kinh này quý vị nhất định ngày nào cũng đọc tụng, muốn bỏ cũng không được. Từng câu từng chữ bên trong vô lượng nghĩa, từng câu từng chữ đều có thể giải trừ được tất cả các bệnh nan y trên thế gian này của chúng ta. Một thứ tốt như vậy người thế gian lại không biết, thật là uổng phí. Điều này chúng ta có trách nhiệm. Tại sao họ lại không biết? Rất ít người giới thiệu, người truyền bá cũng ít. Ngày nay chúng ta cần làm tốt việc này, đem Phật Pháp giới thiệu rộng ra cho mọi người. Chúng ta cần làm công tác tuyên truyền. Hiện nay có thể nói có được một chút cơ duyên rồi, dần dần sẽ hoàn thiện. Lý niệm của chúng ta, kinh điển của chúng ta có thể được các nhà tôn giáo tiếp cận, có thể được giới học thuật, người thực sự có trí tuệ, có học vấn chấp nhận. Điều này đối với sự an định cho toàn bộ xã hội trên thế giới hòa bình. Dung hòa cho chủng tộc, văn hóa, tôn giáo. Tôi thấy tiền đồ rất sáng lạng. Ngày nay chúng ta nhìn thấy một ánh bình minh. Chúng ta có lòng tin, chỉ cần thực sự cố gắng, không lùi bước, bắt đầu từ chính bản thân mình. Trước hết bản thân mình cần có đức hạnh. Có đức hạnh thì mới thực sự có học vấn. Không đức hạnh thì học vấn chỉ là giả, không phải thật. Đức hạnh là gì? Đoạn phiền não, đoạn tập khí, thì thực sự đã thành tựu đức hạnh. Cần phải hiểu được tập khí phiền não của mình rất nặng nề. Hiểu rồi gọi là giác ngộ. Cải chính là công phu. Biết rồi mà không sửa thì có tác dụng gì? Hiểu rồi cần phải sửa đổi. Cải chính tất nhiên là một việc rất khổ cực. Phải đấu tranh với phiền não tập khí của bản thân. Cổ nhân có câu khắc niệm tác thành. Quý vị phải khắc phục phiền não của chính mình, khắc phục tập khí của chính mình, quý vị mới thành thánh nhân, hiền nhân được. Thánh nhân, ý nghĩa của từ này chính là người hiểu rõ, là người đã thấu triệt đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh, được gọi là thánh nhân. Bài kệ này vẫn chưa có giảng xong, ngày mai chúng ta tiếp tục giảng. Hôm nay thời gian đã hết.